Tọa đàm 28. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thế gian này, người không tin vào câu A Di Đà Phật nhiều lắm. Người tin được câu A Di Đà Phật ít lắm. Người tin được vào câu A Di Đà Phật mà phát tâm hành trì niệm Phật lại ít hơn. Người phát tâm hành trì pháp niệm Phật mà niệm cho đúng cách lại càng ít hơn nữa. Chính vì vậy, một pháp môn mà chư tổ nói giảng người tu giảng người đắc, muôn người tu muôn người được giảng sanh. Vậy mà người tu hành khi chết đi vẫn bị chịu ách nạn quá nhiều quá nhiều. Tất cả đều do niềm tin còn quá yếu. Hàng ngày chúng ta nghe lời khai thị của tổ sư, bây giờ xin chư vị nghe lại. Diệu Âm sẽ đọc từng đoạn của tổ sư Ấn Quang cho chúng ta cùng suy gẫm. Chư vị từ từ nghe nha. Một đoạn ngài nói: lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Một đoạn thứ hai: thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì thì phải tự hiểu công phu của mình còn nông cạn. Thôi đủ rồi, không cần đọc nữa. Hãy từ từ mà xét thì biết liền thôi. Ngài nói người mà quyết lòng muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải cố gắng nhiếp tâm trong câu A-di-đà Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đừng để gián đoạn. Mình có làm được không? Những người bận biểu phải đi làm. À, lúc đi làm, người ta đành phải ngưng trệ một chút. Khi làm xong rồi thì cố gắng niệm Phật. Nhưng những người không còn làm việc nữa, đang rảnh rang hưởng cái phước báo lớn lao tại xứ Úc này, tức là không cần làm mà vẫn được ăn uống no đủ, ấy thế mà cũng không chịu niệm Phật, suốt ngày cứ la cà khắp chuồng, nói chuyện lung tung. Này nghe lại lời tổ, có giật mình chưa? Người đang nói chuyện nhất định không thể nào niệm Phật được. Người dành nhiều thời giờ để xem báo chí nhất định không thể nào niệm Phật được. Người dành nhiều thời gian để coi phim tàu, say mê phim chưởng, nhất định không thể nào giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Sơ suất nhiều quá, chứ gì có thấy không? Có người đang mang cả một thân bệnh hoạn, gọi là nghiệp chướng hiện hành. Nghiệp chướng này đang chực chờ từng giây phút để giật đi mạng sống của mình, lôi xuống tam ác đạo. Thế mà không biết sợ. Chư tổ nói ngoài việc niệm Phật, đừng khởi một vọng niệm nào khác. Thế mà mình vẫn cứ khởi lung tung. Nghe tới đây có ai thấy giật mình chưa? Đúng ra, nếu biết rằng cái mạng sống này đang đông đưa trong từng hơi thở, thì chúng ta phải nhiếp tâm lại mà lo niệm Phật từng giây từng phút. Chính Ấn Tổ cũng phải lo niệm Phật như vậy, chứ không phải Ngài dạy cho chúng ta niệm mà Ngài không niệm đâu. Ngài dán một chữ tử thật to trên tường sau bàn thờ, để hàng ngày nhìn đến mà tự nhắc nhở niệm Phật. Ngài khuyên chúng sanh hãy nghĩ rằng chữ tử đang bị dán ngay trên trán của mình để nhắc nhở rằng cái chết cận kề rồi. Khi chết đi thì sẽ bị theo nghiệp mà đọa lạc. Nghiệp chướng của chúng ta trong thời mạt pháp này nặng lắm. Nó ứng hiện ra từ bệnh này đến bệnh nọ. Nó chuẩn bị đoạt đi cái thân mạng này. Đoạt cái thân mạng này thì ăn nhầm gì? Thân này có sanh thì có tử. Đây là lẽ tự nhiên, cần chi phải sợ? Nhất định không cần sợ. Nhưng sợ nhất là sau khi thân này mãn rồi, cái thần thức của mình sẽ bị đọa lạc trong ba đường ác, vô cùng sợ. Nếu hiểu cho thấu đạo lý thì ta sợ sự đọa lạc đến toát mồ hôi. Ấn Tổ vì lo sợ bị kẹt trong sanh tử luân hồi nên Ngài nhiếp tâm niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Ngài nói khi vào trong nhà vệ sinh cũng phải niệm Phật, chứ không phải những nơi đó không được niệm. Ngài nói ở trong nhà vệ sinh là những chỗ không thanh tịnh thì đừng niệm ra tiếng, mà hãy cố gắng niệm thầm trong tâm. Nghĩa là Ngài tranh thủ từng phút giây để niệm Phật đấy. Mình làm không được như Ngài, vậy mà còn dám tăng thượng mạng, ý lại nữa sao? Không những thế, đã niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng rồi nha, không khởi một vọng niệm nào khác rồi nha. Tức là mình làm đúng như lời tổ nói rồi đó, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Ngài còn dặn thêm, người đã quyết tu hành như vậy rồi nhưng vẫn phải thấy rằng công phu của mình còn yếu kém. Chư vị hãy chậm chậm tiếp thu từng phần lời khai thị của Ngài, thì sẽ thấy thấm thía vô cùng, thấm tận xương tủy đấy. Mình làm được như Ngài không? Không được. Vậy mà có người mới niệm được vài giờ, một ngày, đã dội cho mình là chứng đắc, đã sẵn sàng buông lời vọng ngữ, đã yên chí dành nhiều thời giờ để nghĩ chuyện hoang đường, có chừng bị lạc đường, bị ách nạn. Chứ vị đã vô trách nhiệm quá đáng đối với huệ mạng của mình rồi đấy nha. Sợ quá. Người mà đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, không có gián đoạn, không khởi một vọng niệm nào khác, mà Ngài còn nói, cũng phải tự nhận rằng là công phu của mình còn nông cạn. Không được tự kiêu căng, không được khoa trương. Trong khi chúng ta xét thị những điều tổ dạy, mình chưa làm được điều nào trọn vẹn, mà đã vội kiêu căng không biết sợ. Phải chăng chính vì điểm sơ suất này mà người tu hành thời này chịu đọa lạc nhiều quá, đọa lạc nhiều quá? Chư vị ơi, cái tên xác này chứa đầy bệnh hoạn. Có những người đang bệnh, có những người xóa bệnh, có những căn bệnh ngấm ngầm từng phút từng giây tiêu diệt đi những tế bào trong người cho đến lúc mình ngã quỵ xuống. Hay nói rõ hơn, thân xác này đang chết từng phút từng giây mà mình không hay. Phật dạy, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Sáng còn tuổi mất, khoảnh khắc chuyển qua đời khác rồi. Thế mà không hay, thật sự chúng ta ý quá, lơ là quá. Cho nên, khi đến đây niệm Phật, hàng ngày nghe lời khai thị của Tổ Ấn Quang, chúng ta hãy cố gắng nhiếp tâm lại, ngồi cho thẳng lưng, gọi là trang nghiêm, rồi giữ cái tâm chí thành chí kính, gọi là thanh tịnh để nghe, thì chúng ta sẽ thấy mình còn sơ suất quá nhiều, sơ suất quá nhiều. Chứ gì biết không, trong thời ma pháp này, tìm được một người vượt qua sanh tử luân hồi khó khăn giống như chuyện mò kim dưới đáy biển vậy. Hãy tưởng tượng, có một cây kim bé xíu như thế này, có người bơi xuồng ra giữa biển khơi mà liện xuống đó đi, rồi trở về báo cho người ta ra giữa biển tìm lại cây kim. Nếu tìm lại được cây kim thì con người thời này có khả năng vượt qua sanh tử luân hồi. Có vị nào nghĩ rằng sẽ tìm ra không? Khó lắm, khó lắm. Ấy thế mà chư tổ nói, người nào thành tâm niệm Phật, quyết lòng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì 100 người tu, 100 người giảng sanh đấy. Ở Việt Nam, chúng ta thì có những người đi hộ niệm, họ nhiệt tâm ngồi trước người bệnh, họ hướng dẫn người bệnh niệm Phật. Người bệnh chỉ cần tin tưởng làm theo, nhiếp tâm niệm Phật, thế rồi người bệnh ra đi với thần tượng tốt đẹp, bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Từ trước giờ chúng ta chưa từng thấy qua chuyện này. Hàng giảng kiếp qua rồi, có thể chính người bệnh đó cũng chưa bao giờ thực hiện được chuyện này. Đời này mạt pháp, thế mà chỉ nhờ niệm Phật cầu giảng sanh mà được như vậy đấy. Đại nguyện của Đức A-di-đà phát thệ ra là nhằm cứu những người phàm phu tục tử như chúng ta, những người chuẩn bị theo nghiệp thọ báo chịu cảnh đọa lạc nặng nề trong ba đường ác đạo. Giả như đời này mình tu hành thật là tốt, làm phước làm thiện thật là nhiều, thì nhiều lắm đời sau trở lại làm người để hưởng phước. Hưởng phước thì không còn tu nữa, dễ tạo nghiệp, do vậy mà đời sau nữa sẽ chịu nghiệp báo nặng nề. Rõ ràng phú quý khởi miễn luân hồi. Người giàu sang phú quý đến đâu đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Người phú quý chứng tỏ đời trước đã tu phước thiện khá lắm, nhưng tu phước thiện mà không biết đường giải thoát thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ qua khỏi cửa ải sanh tử luân hồi này đâu. Vì thế đừng nên nghĩ rằng lâu lâu tới niệm Phật đường niệm vài câu Phật hiệu, tới chùa lạy Phật dài ba lạy là đủ đâu nha. Đừng nghĩ rằng làm vài việc thiện phước báo nào đó là đủ đâu nha. Ngài Lương Võ Đế đem cả kho lẫm của quốc gia ra để hộ pháp cho Phật giáo. Ngài xây gần 500 ngôi tự viện khắp nơi. Ngài cúng dường tứ sự cho hàng trăm ngàn chư tăng ni tu học. Nhưng khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ đã nói thẳng rằng không có một tí tẹo công đức nào cả. Chư vị nghĩ thử tại sao vậy? Đó là Ngài lương dọa để tu phước thiện, chứ không phải tu công đức. Tu phước thiện, đời này Ngài là hoàng đế, thì đời sau Ngài có thể là hoàng đế nữa. Hoàng đế sau có thể mạnh hơn hoàng đế trong đời này. Với quyền lực đó, chỉ cần hét lên một tiếng thì rụng đầu biết bao nhiêu chúng sanh. Nhân nào quả đó, đừng khinh thường quả báo ở đời thứ ba. Trong khi đó, thành tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là đại công đức, chứ không còn là phước báo hữu lậu nữa. Nhờ có công đức mới đưa chúng ta về Tây Phương thành đạo. Hiểu được đạo lý như vậy mới biết trân quý cơ hội này nhé chư vị. Hàng ngày chúng ta nghe được lời khai thị của Ấn Tổ, mình phải biết giật mình mới là người giác ngộ. Tại sao mình bệnh hoạn? Nghiệp chướng. Người nghiệp chướng nặng khi chết rồi đi về đâu? Tam đồ ác đạo. Nghiệp chướng ứng hiện ra bệnh hoạn. Bệnh hoạn mà bác sĩ đã chịu thua, chứng tỏ rằng sinh mạng này sắp sửa mãn hạn rồi mà không sớm lo toan, còn lơ là việc niệm Phật cầu giáng sanh tịnh độ, thì đến giờ phút nào mới lo đây? Một người nếu thật sự biết niệm Phật thì giáng sanh sớm là hưởng được một đại thiện căn, một đại phước đức và đại nhân duyên cho họ. Đi sớm lúc còn khỏe, dễ tỉnh táo, tại sao lại sợ chết? Tại sao lại lơ là? Chứ vậy nhớ cho, muốn giảng sanh cần phải tỉnh táo. Người ra đi trong lúc còn xuân xanh, dễ được tỉnh táo. Người bị ung thư ra đi, thường được tỉnh táo. Biết lợi dụng cơ hội ung thư này, xin thưa với chư vị, nhiều khi chư tổ chưa chắc đã bằng mình. Tại vì chư tổ tu hành suốt cả một cuộc đời, như Ngài Ấn Quang, phải đóng cửa để công phu từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Ngài phải dán một chữ tử lên tường để ngày ngày nhìn đó mà niệm Phật, thì sau cùng Ngài mới được tỉnh táo mà ra đi. Trong khi chúng ta ít tu, dũng về làm những chuyện đại tai hại, gây nên nghiệp chướng báo đời như thế này. Nhưng nhờ bác sĩ cho biết khoảng thời gian 1 tuần, 2 tuần chúng ta ra đi, phải chăng chúng ta đang tỉnh táo mà biết trước thời gian xả bỏ báo thân? Như vậy đâu thua gì một vị tổ. Vậy thì tại sao không biết vận dụng sự tỉnh táo này mà niệm câu A-di-đà-phật để tiếp tục tỉnh táo ra đi? Người quyết lòng niệm Phật cầu giáng sanh tịnh độ sẽ được về Tây Phương. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là một thế giới bình đẳng. Chúng ta tay trong tay với các ngài Bồ Tát một đời thành đạo. Chư vị ơi, chúng ta có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên mà sao không chịu làm? Tại sao chúng sanh còn hờ hững với câu A-di-đà-phật? Thật oan uổng vô cùng. Trong mấy năm nay, trong các cuộc tọa đàm, Diệu Âm thường mơ ước rằng không phải đi đâu nữa. Diệu Âm muốn đóng cửa để âm thầm niệm Phật trong cái niệm Phật đường nhỏ này. Điện thoại Diệu Âm đã gác lên rồi, ít khi dùng tới điện thoại lắm. Bây giờ ra ngoài cũng muốn gác luôn để thêm thời gian niệm câu A-di-đà-phật. Nếu chư vị nghĩ rằng nghiệp chướng của chư vị nhẹ thì chư vị cứ tu tà tà đi. Còn Diệu Âm kiểm lại thấy nghiệp chướng của mình nặng quá, nghiệp chướng nặng quá. Giết cá, bắn chim, vân vân, sát đạo, dâm vọng tửu, vân vân, điều nào cũng đã từng phạm hết. Đã làm thì phải chịu nha, đã gây nhân thì phải chịu quả nha. Không trước thì sao, nhất định khó thể trốn được. Nhưng có một lối giúp chúng ta có thể thoát nạn, đó là đường niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho phép chúng ta làm như vậy. Nghiệp chướng tràn trề trong vô lượng kiếp, tới nay xin đừng sợ nữa, miễn là đừng khơi nó lên, đừng moi nó ra là được. Bắt đầu từ đây hãy niệm Phật đi, hãy tin tưởng đi, hãy tha thiết cầu giáng sanh về Tây Phương càng sớm càng tốt đi. Và niệm danh hiệu của Ngài thì bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng cứ để nó nằm im đó. Và ta đi về miền Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc thì ta thành đạo vô thượng. Ta sẽ đi khắp 10 phương pháp giới để trả nghiệp bằng hình tướng của một đại Bồ Tát, một vị Như Lai từ cõi Tây Phương đi cứu độ chúng sanh, viên mãn vô cùng, an vui thanh tịnh, lợi lạc chúng sanh, thế mà có người không chịu đi, niềm tin yếu quá. Đức Thế Tôn nói đây là pháp môn nan tính chi pháp, thị di thậm nan, nan trung chi nan. Đây là một pháp môn khó tin quá, khó tin vô cùng, thật khó trong khó. Thành ra nhiều người không tin vào pháp môn niệm Phật cũng không thể trách họ được. Nhưng đáng tiếc cho người có cơ duyên niệm Phật mà để niềm tin thoái chuyển, nên đành lỡ qua một chuyến đò giải thoát, đành chịu vô lượng kiếp nữa vẫn còn trong cảnh đọa lạc sanh tử luân hồi. Cầu mong chư vị hãy mau mau tỉnh ngộ kịp thời, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật.